Trương Ba đuổi Ma Trình Mục Du ngồi trên ghế, liếc nhìn mấy người Lâm thị, rồi lại nhìn Tiểu Nhị. Một lúc sau, hắn chỉ đáng người Lâm gia trước mặt. Ngô nhìn rõ tướng mạo của kẻ trộm nhưng lại để hắn ta chạy mất sau đó, hắn lại chỉ bên khác. Còn ngươi, ngươi cũng nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta, nhưng hắn lại biến mất một cách kỳ lạ, đúng không? Hai người đều gật đầu nói đúng. Trình Mục Du nhìn Sử Kim, gọi họa sư đến đây bảo hắn vẽ hai bức họa theo lời của hai người họ. Chúng ta phải biết nghi phạm trông như thế nào trước, thì mới tìm được người. Sử Kim nhận lệnh đi xuống. Không lâu sau đã dẫn theo tin xin truyền vẽ tranh trở lại. Vị tiên sinh đó vẽ bức họa dựa theo lời của hai người rồi trình lên. Trình Mục Du nhìn hai bức họa, lắc đầu than thở. Một kẻ có một con mắt, kẻ còn lại là tên béo mấy trăm cân. Hai kẻ này có đặc điểm nhận dạng rõ ràng như vậy, chắc sẽ không khó tìm. Chỉ là, đại nhân, chỉ là gì? Người dưới công đường lo lắng hỏi. Chỉ là trong hai kẻ này có vẻ không giống người, vậy nên rất khó giải quyết. Tôi lão hắn ngồi bên bàn, tay cầm con búp bê vừa mới làm xong, bỗng tay dùng bút lông vẽ tóc và ngũ quan cho búp bê, sau đó lại cầm chiếc kim dài bên cạnh lên, rồi đâm liên tục vào đầu và tứ chi của con búp bê, vừa đâm vừa căm hận nói: ai bảo ngươi ức hiếp ta, trời mùa đông giá rét mà không cho ta dùng nước ẩm khiến tay ta bị nứt nẻ sưng mù, đau đến mức không ngủ được. Bây giờ ta cũng muốn ngươi nếm mùi vị đau đớn. Dứt lời, ông ta nhếch miệng cười đầy độc ác, rồi lại cầm cây kim dài lên đâm mạnh vào con búp bê. Tôn Cầm lo lắng nhìn bóng lưng phụ thân, nói với tần tiên sinh bên cạnh: hôm đó cha đi lấy nước ở giếng thôn, sau khi trở về thì thành như vậy. Mọi người trong đều nói ông ấy bị tiểu tức phụ nhà họ Vương nhập vào người, cụ vợ nhỏ đó nhà chồng đối xử với mình không tốt. Tối mấy ngày trước đã nhảy xuống cái giếng đó chết đuối, cha ta không biết, cứ đi đến đó lấy nước lúc nửa đêm, cuối cùng biến thành dáng vẻ như bây giờ. Tiên sinh, ngài xem phải làm thế nào, phải dùng cách gì mới có thể khiến tiểu tức phụ đã chết đó ra khỏi người ông ấy. Tần Đinh mỉm cười: cô có gấp cái gì, chỉ là bị ma nhập vào người thôi mà, ta đã gặp những chuyện như thế này không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ cần làm vài bước đơn giản là có thể đảm bảo tiểu tức phụ đó sẽ đi ngay. Tôn Cầm nghe hắn ta nói vậy thì bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tiên sinh, vẫn mong ngài nhanh chóng làm phép cho cha ta. Tần tiên sinh lấy một đồng tiền có lỗ ở giữa, lấy một sợi dây đỏ buộc nó lại rồi đưa cho Tôn Cầm. Nhân lúc phụ thân cô ngủ say, đeo đồng xu này lên cổ ông ấy. Đồng xu cổ này đã qua tay của hàng vạn người, thu thập nhiều dương khí, có thể chống lại ma quỷ âm phủ. Sau đó, cô lấy một bát nước sạch, lấy một sợi chỉ đỏ thắt nút, buộc quanh mép ngoài của cái bát, để dưới giường. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì ta mới có thể đuổi được oan hồn đó đến nửa đêm. Cuối cùng, Tôn Lão Hàn cũng nghe lời nữ nhi khuyên nhủ, đặt búp bê xuống và lên giường nghỉ ngơi. Tôn Cầm nghe theo lời dặn của Tần tiên sinh, chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, lúc này mới đến đánh thức Tần Đinh đang ngủ ở phòng bên, cùng hắn ta vào phòng Tôn Lão Hán. Tần Đinh nhìn hai sợi chỉ đỏ đã được quấn xong, một sợi quấn trên cổ Tôn Lão Hán, sợi còn lại thì quấn bên ngoài bát nước. Hắn ta lấy một cây phất trần từ trước ngực ra, nhẹ nhàng vung về phía chiếc giường nhỏ của Tôn Lão Hán, miệng lẩm bẩm: thái thượng sắc lệnh, siêu nữ của hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chiêm ân, hữu đầu giả siêu, vô đầu giả sinh, thương thủ đao sát, đánh nước treo thừng, minh tử ám tử, quán khúc khuất vong, trái chủ an gia, thao mệnh nhi lang, quỵ ngô đề tiền, bát quái phóng quang, trạm nhữ nhi khứ, siêu sinh tha phương, vi nam vi nữ, tự thân thừa đường, phú quý bần khốn, do nhữ tự triệu, sắc tự làm chúng. Lập tức siêu sinh dứt lời, sợi chỉ đỏ trên cổ Tôn Lão Hán động đậy. Ngay sau đó, một bóng người mờ ảo ngồi dậy từ người ông ta, trong bóng hình có vẻ là một người phụ nữ. Nàng ta ngồi trên giường khóc thút thít như không muốn rời đi. Thấy vậy, Tần Đình lại vung cây phất trần lên, trừng mắt nói: ta vốn muốn khuyên cô rời đi nhưng không ngờ cô lại cố chấp như vậy. Nếu cô còn không đi thì đừng trách ta không khách sáo. Kẻ bóng đó không để ý đến hắn ta mà cứ khóc sướt mướt không mừng. Tần Đinh thở dài, vung cây phất trần về phía sau. Cái bát được sợi chỉ đỏ buộc quanh hơi động đậy, sau đó như bị lực đạo cây phất trần hấp dẫn, trượt về phía cửa. Cái bóng trên giường thét lên đầy kinh hãi, cả cơ thể đột nhiên chìm xuống, ngã vào trong bát, mặt nước bắt đầu sôi sùng sục, sủi bọt. Tần Đinh nhát cây phất trần lên cánh tay trái, vươn tay cầm bát nước lên, sải bước đi ra ngoài, hất bát nước lên giữa không trung, rồi lại lấy phất trần quét sạch hơi nước, xua tan hoàn toàn. Tôn Cầm thấy có vẻ hắn ta đã làm xong thì dè dặt đi theo phía sau hỏi: tiên sinh, vậy là xong rồi à? Tần Đinh liếc nhìn nàng ta: đi đánh thức phụ thân cô đi, xem rốt cuộc có mấy là cha cô hay là tiểu tức phụ nhà họ Vương. Tôn Cầm vội vàng đi vào trong phòng, nhẹ nhàng vỗ Tôn Lão Hán đang ngủ say, do dự gọi cha. Một lúc sau, Tôn Lão Hán dụi mắt rồi ngồi dậy. Ông ta nhìn người đàn ông trông như đạo sĩ đang đứng ngoài căn phòng với vẻ mặt mơ màng. Tiểu Cầm, hắn là ai? Tiểu Cầm, hắn là ai? Sao lại ở nhà của chúng ta? Tôn Cầm thở phào nhẹ nhõm, ngàn lần tạ ơn Tần tiên sinh. Ngày hôm sau làm thịt một con dê mời hắn ta ăn cơm rồi biếu thêm 10 quan tiền. Tóm lại, chỉ cần xua đuổi được con ma trên người Tôn Lão Hán, cho dù làm gì nàng ta cũng tâm lòng, bận rộn cả ngày trời. Cuối cùng hai cha con cũng tiễn Tần tiên sinh và mấy đệ tử của hắn đi lúc chạng vạng tối. Phương Cầm là một cô con gái hiếu thảo. Khương phụ thân bị oan hồn giày vò mấy ngày nay đến mức gầy đi, bèn bảo Tôn lão hán về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì thu dọn thức ăn thờ trên bàn. Rửa bát được nửa chừng, đột nhiên nàng ta nghe thấy tiếng phịch phịch vọng tới từ trong phòng, tới từ trong phòng. Phương cầm giật mình, vội vàng đi vào phòng phụ thân. Nàng ta thấy Tôn lão hán vẫn chưa ngủ, chỉ ngồi trước án, hai khuỷu tay cứ lên xuống như đang làm gì đó. Cha đang làm gì đó? Tôn cầm hỏi, nhưng Tôn lão hán lại không thèm để ý đến nàng ta, không những không ngừng lại mà còn tăng nhanh tốc độ. Tôn cầm cảm thấy lòng mình như thất lại. Nàng ta chậm rãi bước lên phía trước, đi đến cạnh Tôn lão hán, nghiêng đầu nhìn, lại nhìn thấy tay trái ông ta cầm con búp bê vừa mới làm được một nửa, vẻ bề ngoài giống hệt với người dơm ông ta làm mấy ngày trước. Cha, người, Tôn cầm lắp bắp không nói nên lời. Tôn lão hán quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rối trước trán, gương mặt chát son đỏ thẫm, nở một nụ cười quyến rũ với con gái. Cầm tỷ, tỷ đừng quan tâm nữa, khi còn sống muội luôn bị nàng ta đánh, bây giờ muội muốn đâm chết nàng ta, đâm chết nàng ta.